Câu hỏi đầu tiên coi vậy chứ dễ lắm ấy.
Vâng.
Anh chị em thứ nhất đọc Isaiah chương 53 câu 5, rồi đọc Gioan chương 20 câu 19-20. Có một câu hỏi anh chị em hiểu không? Những câu hỏi của tôi ấy, có anh chị em cứ nghĩ rằng là phải trả lời dài. Không ạ, tôi không cần trả lời dài. Tôi chỉ cần trả lời cho tôi hai chữ thôi, thế xong rồi. Thí dụ như nói là những vết thương của Đức Giêsu đem lại điều gì cho ta? Anh chị em biết tôi cần có hai chữ thôi. Hai chữ thôi là đúng, hai chữ là xong. Vâng, thế ai có sẵn sàng làm câu này? Chị à?
Dạ con đọc.
Vâng, vâng, chị phải đọc Isaiah 53 năm đã này.
Isaiah chương 53 câu 5. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa chỉ để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Bây giờ chị đọc Gioan chương 20 19-20.
Gioan chương 20 câu 19 câu 20. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Vâng, thế chị trả lời hai chữ được không ạ? Những vết thương của Đức Giêsu đem lại điều gì cho chúng ta? Hai chữ thôi, không cần phải cầm giấy đọc nữa, chỉ cần nói là xong. Đem lại cái gì ạ? Lúc đấy có một chị đã nói là cứu độ, nhưng chị thì thích chữ gì?
Dạ, được chữa lành ạ.
À, chữa lành, tôi đồng ý rồi, thế là xong rồi. Vâng. Được chữa lành vậy thôi. Đấy. Và chữ chữa lành này lấy trong Isaiah. Mà anh chị em có thấy cái câu trả lời được chữa lành là hơi buồn cười không? Chính một người mang vết thương, chính vết thương ấy làm tôi được chữa lành. Anh chị em thấy có ngộ không? Vết thương của người này chữa lành tôi, và chúng ta được chữa lành nhờ vết thương. Và Đức Giêsu khi phục sinh đã cho các môn đệ nhìn thấy cái gì anh chị em? Nhìn thấy, cụ thể là nhìn thấy những cái gì? Những vết thương á, vết thương, vết sẹo, vết thương của Ngài. Đấy. Và như thế nên trên thân mình phục sinh của Đức Giêsu dĩ nhiên là khác với chúng ta. Nhưng mà vẫn mang cái vết thương đấy. Và Đức Giêsu khoe, tôi thích chữ đấy, Đức Giêsu cũng muốn khoe cho các môn đệ thấy những vết thương. Và dựa theo Isaiah, anh chị em bảo ồ, vết thương này quý đấy. Mà vết thương mà anh chị em biết, có một vết thương mà giáo hội rất quý. Đức Giêsu là bị đóng đinh ở tay chân đúng không nào? Nhưng mà còn bị ở đâu nữa? Còn bị đâm ở cái... Và giáo hội rất quý vết thương ở cạnh sườn. Anh chị em hỏi quý làm sao? Chả nói đi quý làm sao? Bởi vì trong giáo hội chúng ta, các thánh giáo phụ vẫn coi rằng từ cạnh sườn ấy ra tất cả mọi thứ ơn. Chính nhờ như thế có lẽ phải cảm ơn cái anh đâm ấy nhỉ? Đấy, dĩ nhiên phải cảm ơn anh ấy. Và dĩ nhiên anh có lỗi không thì không biết. Nhưng mà anh ấy đã đâm, và chính từ cái cú đâm của anh ấy mà trái tim mở ra, hay đúng hơn, và từ đấy tuôn trào, ở trong Gioan nói tuôn trào máu và nước. Và giáo hội coi như tất cả nguồn mạch các bí tích, những ơn của chúng ta, anh chị em lại thấy một lần nữa, chúng ta được chữa lành nhờ vết thương, chúng ta được sống nhờ vết thương, chúng ta được sống nhờ cái gì của Đức Giêsu?
Máu và nước.
Nhờ ân sủng.
Chúng ta được chữa lành nhờ vết thương, nhờ gì ạ?
Nhờ máu và nước.
Có gì khác không ạ? Nghĩa một chữ thôi ạ. Nhờ gì ạ?
Nhờ cái chết của Chúa.
Chính xác ạ. Đấy. Đấy, tất cả là logic ạ. Vâng. Cái chết đem lại sự sống, vết thương đem lại chữa lành. Cái mù có số kỳ ra, chữa vết thương sao đem chữa lành được thế? Vâng, xong rồi, thế là xong câu một. Tôi xin anh chị em biết là khi tôi đặt câu hỏi này, trong đầu tôi những câu trả lời rất đơn giản. Tôi không phải là người mà phức tạp, nên anh chị em mà trả lời đúng cái là xong. Vâng. Câu số 2. Ồ, câu số 2 này hay đấy. Câu số 2 này là câu quần riêng của tôi đấy. Vâng, là thứ nhất, ủi đọc đến 3-4 câu này hơi dài nhưng mà cũng nhanh. Anh chị em có ai sẵn sàng làm câu này không nào? Câu này là dễ lắm đấy. Vâng. Có ai sẵn sàng không ạ? Chỉ cần giơ tay là được. Vâng. Đây, có chị Tiên này, chị sẵn sàng. Thứ nhất chị phải đọc cho tôi tất cả những câu đấy ạ.
Gioan đoạn 14 câu 26. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần,
Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Được rồi, như thế đến chỗ đó được rồi đấy.
Gioan đoạn 20 câu 21. Ngài lại nói với các ông: bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em.
Vâng.
Galat 4 câu 4 đến 7.
Vâng, cẩn thận đọc cái này, cẩn thận để ý. Vâng.
Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa.
Vâng, câu hỏi rất dễ. Bạn thấy mỗi một cái công việc hết sức quan trọng mà dựa trên mấy câu vừa rồi, chúng ta thấy Chúa Cha đã làm thì việc Ngài làm việc gì? Vâng.
Dạ, dựa theo mấy câu này thì con thấy là việc hết sức quan trọng mà Chúa Cha đã làm là sai con một mình đến thế gian để cứu chuộc con người, và để cứu chuộc con người, nhận con người làm con, tức là nghĩa tử, và sai thần khí đến ngự trong con người. Và chính cái việc mà Chúa Cha sai Chúa Con đến để cứu chuộc thế gian và muốn nhận con người làm nghĩa tử, thành ra khi mà Chúa Con nói là việc những gì mà Chúa Cha đã giao cho ta thì ta truyền lại cho các môn đệ đó, thì chính vì vậy mà giáo hội phải có bổn phận phải truyền giáo, là làm công việc của Chúa Con đã giao phó,
làm việc của Chúa Con Cha Phó. Vâng, đấy, câu trả lời như thế. Như vậy chị hỏi nói tắt lại xem, như vậy là Chúa Cha sai mấy lần? Mấy lần ạ?
Một lần.
À, sai một lần.
Sai Chúa Con.
Sai Chúa Con thôi, chứ không sai ai nữa.
Chúa
hay
Con mới sai.
À, nhưng mà như thế là, này anh chị em nhìn lại coi, nhìn lại Galat thì ai sai Thánh Thần trong ở đấy? Chúa ai, Chúa nào? Chúa Cha sai Thánh Thần. Và khi tôi cho anh chị em đọc 14:26 thì là ai sai Thánh Thần? Ai sai Thánh Thần? 14:26 ai
cha,
sai?
Cha
sai. Cha sai Thánh Thần. Đồng ý không nào? Như vậy là Chúa Cha, chắc chắn là một điều là Chúa Cha sai Chúa Con. Đó là chắc chắn rồi nhé. Đồng ý. Và Chúa Cha dựa trên Gioan 12:14:56 và dựa trên Thi Galat thì chính Chúa Cha cũng sai ai nữa? Như thế chúng ta cũng có thể nói được rằng là có những cuộc sai đi của Chúa Cha mà anh chị em thấy cái chuyện này là rất dễ thương. Thiên Chúa thì có ba ngôi, mà trong đó Thiên Chúa là nguồn cội, Chúa Cha là nguồn, mà Chúa Cha đã sai hai ngôi kia đi rồi. Anh chị em hiểu không? Chúa Cha không tự sai mình đi, nhưng Chúa Cha sai hai ngôi kia đi, sai như Đức Giêsu đi, sai ngôi Con của mình đi, ngôi hai đi, để làm gì ạ? Cứu độ con người, cứu độ con người. Và sau khi Đức Giêsu hoàn thành công trình cứu độ rồi, Ngài trở về với Cha, thì chính lúc đó thì Chúa Cha lại muốn sai ai nữa? Thánh Thần, Thánh Thần đấy. Đấy là thần học của Gioan. Và như thế Chúa Cha lại nói: ồ, mấy người này có thể bị mồ côi và cần được nâng đỡ, vì họ rất cần nâng đỡ, nên Chúa Cha đã sai Thánh Thần đấy. Và Thánh Thần như vậy là tiếp nối công việc của Đức Giêsu. Và anh chị em cũng có thể nói là Đức Giêsu cứu chuộc, còn Chúa Thánh Thần thì làm việc gì ấy nhỉ? Thánh hóa, làm chúng ta nên thánh. Và như vậy anh chị em đừng quên, ngay bây giờ chúng ta đang sống đây, nói này có quá đáng không? là chúng ta đang ở trong thời đại của Thánh Thần. Thánh Thần làm việc. Giê-xu, Đức Giê-xu đã đến trần gian, con Thiên Chúa trần gian có 30 mấy năm, ở một chút xíu, ở một cái vùng đất của Israel. Còn Thánh Thần thì cho cả thế giới. Vâng, và không phải chỉ có mấy mươi bao nhiêu năm, chắc là đến tận thế vẫn là Thánh Thần làm việc. Thành ra ở đây chỉ nhắc anh chị em, có hỏi một sự chữ quan trọng thì anh chị em nên trả lời một chữ sai, sai đi đấy, sai đi, phái đi đấy, thôi là việc của Cha làm. Như vậy anh chị em cũng thấy Chúa Cha rất dễ thương ở chỗ không giữ gì cho mình. Người con của mình sai đi, và sau đó cả ngôi ba nữa ai cũng sai đi. Như vậy anh chị em bảo ô như thế thì hay quá, như thế là Thiên Chúa là không khép lại đặc tính. À, tôi chưa bao giờ nói anh chị em là tôi khám phá ra rằng thời buổi bây giờ có rất nhiều người bị tự kỷ ấy. Anh chị bảo ú tự kỷ hả? Tự kỷ chắc là mấy đứa bé. Không ạ, người lớn tự kỷ. Người lớn tự kỷ. Cụ thể là ở đâu? Anh chị em hỏi ở đâu nhiều? Ở Việt Nam cũng có. Ở Nhật ạ. Đấy, luôn luôn có những anh thanh niên, những cô chẳng. Và suốt ngày ở trong phòng, không đi làm, không đi học, bố mẹ nuôi, luôn luôn ở trong phòng, không có thể ra khỏi phòng được. Tôi cũng gặp ở Việt Nam cũng có như thế, khá nhiều. Những người lầm lầm lì lì, những người không có khả năng tiếp xúc. Chỉ nhắc anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa mở ra, là ba ngôi, hạnh phúc với nhau. Vậy mà lại vẫn không khư khư ôm lấy cái hạnh phúc và nói ô ta cứ hạnh phúc với nhau này là đủ rồi ạ. Không ạ. Anh chị em thấy đó là một điều rất đặc biệt. Thì chúng ba ngôi không bao giờ nói ôi chúng ta sung sướng này thì chúng ta cứ đóng cửa mà vui chứ việc gì mà phải lo lắng như chuyện gì nữa. Mà Thiên Chúa luôn mở ra về phía con người. Và Chúa Cha cứ đau đáu về chuyện con người. Mình dựng nên nó, bây giờ mình phải lo cho nó. Để hết sai người này, hết sai người kia. Và như thế cái quan tâm mà cái anh chị em nói thế thì hai ngôi kia thì sao? Rất vâng lời Cha. Cha sai là đi thôi. Đấy. Luôn luôn sai đi. Vâng, thế được rồi. Anh chị em thấy như thế. Như thế anh chị em hỏi là sai đi. Như vậy anh chị em biết, như vậy câu hỏi dưới là hơi dễ. Tại sao giáo hội của chúng ta phải truyền giáo? Đấy, có ai thích trả lời câu này bằng một câu ngắn ngắn vui không ạ? À, tại sao giáo hội của chúng ta lại phải truyền giáo? Ai trả lời cũng được, bất cứ ai cũng trả lời được câu này.
Dạ thưa cha, thì theo con nghĩ thì do là Chúa Cha sai Chúa Con, thì bây giờ Chúa Con lại sai các tông đồ và các tông đồ lại sai chúng ta.
À, vâng, đúng rồi, như thế ở đây tôi thích câu trả lời này hơn là hỏi tại sao giáo hội chúng ta truyền giáo. Thì nếu mà tôi nói này anh chị em có như thấy thế nào? Tôi trả lời, chúng ta, giáo hội của chúng ta phải là giáo hội truyền giáo, nghĩa là sai đi ấy. Bởi vì anh chị em có thể nói tiếp rồi, giáo hội chúng ta là giáo hội phải sai đi bởi vì
bản chất của giáo hội là truyền giáo.
Bởi vì, vâng, nhưng mà tại sao lại bản chất truyền giáo thì lại chưa đụng được? Bởi vì dựa trên điều tôi mới nói, bởi vì gì ạ?
Vì mệnh lệnh của Chúa Cha.
À, mệnh lệnh, gần gần được, gần gần được. Vâng, bởi vì, đấy, vâng, thế, giáo hội phải truyền giáo bởi vì...
Vì là lệnh truyền của Chúa Giê-xu.
Tôi đang dựa vào bài này ạ. Tôi dựa vào bài này, tôi đang chạy theo bài này. Đây chưa có chị Hồng Tiên, chị trả lời câu đó.
Bởi vì giáo hội là người thừa kế
của ai?
Của Chúa Giê-xu, của Chúa Cha.
Bởi vì, vâng, ai thêm không ạ? Vâng.
Thưa cha, vì Chúa Cha sai chúng ta đi.
Vâng, đại khái như thế. Để chị có thể trả lời đấy, một câu ngắn ạ. Vâng, không phải trả lời. Chỉ trả lời là tại vì, một câu
tại
là xong.
Ơn gọi của Kitô hữu là loan báo tin mừng.
Vâng, nhưng mà tại sao lại phải nói tin mừng, đó mới là vấn đề. Chứ có nói thế đi đó. Nhưng mà câu trả lời của tôi là thế này, chúng ta, giáo hội chúng ta là giáo hội truyền giáo, chúng ta luôn luôn sai đi vì Thiên Chúa đã làm như thế. Dĩ nhiên đó, Thiên Chúa luôn luôn sai đi, Cha sai Con, Cha sai nên đến giáo hội chúng tôi cũng bắt chước Thiên Chúa. Bản chất của giáo hội là bắt chước Thiên Chúa, dĩ nhiên. Mà Thiên Chúa hay sai đi thì tôi cũng sai đi, Thiên Chúa mở ra thì tôi cũng mở ra. Và đấy là anh chị em thấy cái nền đấy, cái nền của chúng ta. Vâng, thôi được rồi.